Chương 3. Đầu tiên và cuối cùng. Trong thời gian đang học bậc trung học đệ nhất cấp chương trình Pháp ở trường Gia Long, tôi đã tập viết những bài báo, tùy bút hoặc dịch các bài viết về phụ nữ của các báo Pháp như La Femme, Marie Claire, Prestige de Corps, Dame et d'Esprit. Tôi gửi bài đến báo Sài Thành, sau đổi tên là Sài Gòn Mới. Ba tôi có quen mấy người làm việc ở đây do cùng sinh hoạt trong hội Trung Việt ái hữu. Lại cũng có khi ở không, tôi tập viết truyện ngắn gửi đăng thử ở các báo và vẫn ký Bạch Vân, không có bút hiệu. Bài tôi gửi báo Sài Thành thường được đăng và sau đó tôi nhận được những lời khuyến khích của tòa soạn mời tôi tiếp tục viết. Nhưng tôi không có thời gian nhiều vì bận học thi. Thế rồi, trên mặt báo Sài Thành bỗng đăng một mẫu quảng cáo, dạy viết văn, làm thơ, dạy cả chữ Hán, theo cách hàm thụ cho những ai yêu thích văn thơ hay thích nghề làm báo, do cô Nhất Chi Mai phụ trách, bài vở gửi về địa chỉ báo Sài Thành. Vài người bạn của tôi đã gửi thư xin học và rủ tôi cùng tham gia. Tôi đã ghi tên học hàm thụ viết văn ở trường Universel bên Pháp, thì bây giờ ghi tên học lớp này cũng rất tiện lợi. Một cơ hội tốt cho tôi, chớ có sao đâu. Hỏi ý kiến cha tôi chỉ nói, con coi thử có đủ thời giờ học không? Hãy viết thư hỏi thể thức học ra sao và tiền thù lao như thế nào rồi mới ghi tên. Con phải cẩn thận, không biết Nhất Chi Mai là ai. Một người đàn bà ư? Hiện giờ có bao nhiêu phụ nữ viết báo mà giỏi cả Hán văn, Việt văn và cả Pháp văn? Cộng sự viên của báo Sài Thành thì cha quen nhiều, phần đông là người Trung ở Quảng Nam, Quảng Ngãi như Thiên Trà, Hoa Đường. Còn hai anh em ông chủ nhiệm bút Trà và ông chủ bút Hồng Tiêu đều là người Quảng Ngãi. Cha thường gặp ở những ngày hội Trung Việt ái hữu nhóm họp. Cha tôi chỉ nói vậy chớ không cấm, nên tôi liền viết thư xin điều lệ và được gửi ngay một bản hướng dẫn cách thức học, gửi bài một tuần một lần và chỉ trả học phí khi nào cô thấy học viên có đủ trình độ theo học. Bản điều lệ được đánh máy và ghi rất rõ. Tôi xin học viết báo, viết những bài xã luận về phụ nữ, viết truyện ngắn và không học làm thơ. Và tôi gửi ngay một truyện ngắn. Chỉ ba ngày sau, tôi nhận được bài đã chấm và phê bình rất kỹ, chứng tỏ cô Nhất Chi Mai là người có tài và rất am hiểu văn chương. Cô khen tôi viết khá, chỉ cần học 6 tháng, nhưng nên học làm thơ vì một nhà báo cần phải biết đủ các thể loại văn thơ sẽ làm cho con người có tâm hồn cao thượng hơn. Tôi viết trả lời là chuyện học làm thơ hãy để sau, bây giờ chỉ học viết văn cho thông đã. Vì tôi học chương trình Pháp từ nhỏ nên ít có giờ viết văn. Theo chương trình này thì viết văn chỉ là một môn ngoại ngữ. Nhưng sau khi bài đã được chấm và trả về, tôi để ý một điều là cô Nhất Chi Mai nhất định không phải là phái nữ, vì nét chữ của cô rất bay bướm, có khi rất cứng nét, nhưng có khi lại mềm và rất khó đọc. Việc này tôi chưa nói cho cha tôi biết, nhưng truyện ngắn ấy của tôi đã được chọn đăng ngay trên tờ Sài Thành. Trong khi đó, tôi có một người bạn ở Cần Thơ tên Lê Thục Nữ, con một điền chủ ruộng đất cò bay thẳng cánh. Trong lớp cũng rất thích văn chương, và có lần đã cho tôi biết là chị có viết thư qua lại với Nguyễn Tiến Lãng, hồi đó chưa làm bí thư cho bà Nam Phương Hoàng hậu. Nguyễn Tiến Lãng vừa thi xong bằng tú tài Pháp ở trường Albert Sarro, Hà Nội và là con đỡ đầu của một nhân vật Pháp trong chánh quyền thực dân. Lê Thục Nữ không đẹp, người hơi thấp, trán trợt và lưng tôm, nhưng da trắng, mắt đẹp, răng rất đều đặn. Người không đẹp, nhưng Thục Nữ cứ nghĩ mình là một giai nhân tuyệt thế, nên đi đứng làm điệu rất khó coi, bạn bè ít ai thích. Đã vậy Thục Nữ còn tự phụ mình giàu, sau này sẽ hưởng ba phần gia tài, một của cha, một của ông bà ngoại và một của mẹ đã sống riêng. Năm đệ tứ, Thục Nữ thi rớt diplom và bỏ học luôn, định ra Hà Nội tìm cách làm văn với Nguyễn Tiến Lãng. Thục Nữ rất mến tôi và có tâm sự gì đều kể tôi nghe. Làm việc gì cũng bàn với tôi. Sau này vì thân với tôi, Thục Nữ cũng quen với các bạn của tôi như Như Hằng, Nguyễn Thị Yến và Nguyệt Gù Lưng. Vì bỏ học không có ý thi lại diplom nên Thục Nữ về Cần Thơ, Lúc ấy, tôi bỗng nhận được thư của thục nữ. Thục nữ kể tôi nghe là có thấy cái quảng cáo dạy viết văn làm báo của cô Nhất Chi Mai ở tờ Sài Thành, đã viết thư xin học, gửi bài và nhận được bài sửa. Tôi còn nhớ rõ nguyên văn thục nữ viết. Bạch Vân ơi, Vân có học hàm thụ với cô Nhất Chi Mai nào đó quảng cáo trên Sài Thành không? Mình nghe là Vân có ghi học rồi. Thế ý kiến của Vân ra sao? Mình không nói về tài và học thức của cô ta vì chắc chắn đây là người có học nhiều. Cả cổ lẫn kim, tuổi cũng trên 30 rồi, không trẻ đâu. Mà mình nói thật cho Vân nghe, cô Nhất Chi Mai này không phải là cô đâu mà là thầy đó. Vân nghĩ sao nếu ông ta không phải là cô? Mình không học đâu, sợ lắm. Văn chương là một thứ bùa chú mà do đầu óc người ham mê văn chương vẽ ra. Không ai xóa bỏ được bằng thứ bùa chú nào khác. Qua cách sửa bài và giảng trên giấy, ông này dạy giỏi lắm đấy. Nổi nét chữ cứng rắn mà mềm mại như vẽ của một người chắc đã từng học chữ Hán, sau đổi qua học chữ Việt. Vân ơi, thục nữ không học nữa đâu. Vân muốn học thì cứ học, bởi vì Vân chưa có ai là tri kỷ. Còn mình đã chọn anh Lãng rồi. Khi nào thất bại sẽ hay, bây giờ thì đang còn hy vọng. Cẩn thận nhé, người bạn yêu dấu của ta ơi. Chính tôi cũng có ý nghĩ như thục nữ, nhưng tôi vẫn tiếp tục học và cứ nghĩ mình học qua hàm thụ, có ai gặp ai đâu mà ngại, có gì thì ngưng, không học nữa là xong. Nhất Chi Mai dạy rất nghiêm túc, bài phê phán kỹ lưỡng, dạy từng cách dùng chữ Hán vào bài viết và ý nghĩa những câu thơ chữ Hán, rồi đề nghị tôi nên học chữ Hán, học làm thơ. Nhất Chi Mai còn nhận xét cách viết văn của tôi khá hay, chỉ thiếu phần kinh nghiệm sống và phần đọc sách, đọc báo hàng ngày để tiếp xúc với trào lưu văn học trong nước và trên thế giới. Thế là tôi học làm thơ thêm với Nhất Chi Mai. Tôi tự biết mình không thích môn này và cũng không có khiếu, lại thêm đầu óc tôi rất thực tế, mà muốn làm một thi sĩ phải sống rất đam mê, mơ mộng, yêu trăng yêu gió, thích trời cao đất rộng, đi đó đi đây. Những thứ ấy lúc nhỏ tôi đều được hưởng, nhưng bây giờ lớn lên là một thiếu nữ, lại là một thiếu nữ Việt Nam, phải khép mình trong bao nhiêu lễ giáo gò bó, khó lòng làm được một nhà thơ như ý muốn của mình. Nên tôi có viết trong Nhất Chi Mai là tôi không thích làm thơ, chỉ thích viết văn. Thời bấy giờ trong Nam chỉ có một tờ Phụ Nữ Tân Văn mà chủ nhiệm lại là một người đàn ông cùng tên Nguyễn Đức Nhuận với anh chồng tôi, Bút Hiệu Bút Trà sau này. Ngoài Bắc thì có tờ Phụ Nữ Thời Đàm, cũng do một số cây bút phái nam viết và ký tên cô này bà nọ. Từ lâu, tôi đã nuôi mộng viết văn như nhóm Tự Lực Văn Đoàn mà tôi là độc giả trung thành lúc bấy giờ. Tôi cũng không bỏ sót một tác phẩm nào của các nhà văn Nguyễn Công Hoan, Thanh Châu, Lê Văn Trương và cả nhóm Tiểu Thuyết Thứ Bảy. Như vậy, tôi đã chịu ảnh hưởng rất nhiều của các nhà văn ngoài Bắc lúc bấy giờ. Trong đó, có cả các đàn anh, đàn chú như Ngô Tất Tố, Chu Thiên, Tản Đà, Thế Lữ. Ôi, tôi đọc tất cả. Trong khi đó, cha tôi cũng đã điều tra về Nhất Chi Mai khi đi dự các cuộc họp của Hội Trung Việt Ái Hữu. Cha tôi nói, theo Hoa Đường, một cộng sự viên của báo Sài Thành, thì Nhất Chi Mai chính là Hồng Tiêu, tên thật là Nguyễn Đức Huy, chủ bút của báo và là người giữ một tranh xã hội với bút hiệu Như Hoa, một cây bút đang nổi tiếng lúc ấy, được nhiều độc giả ở Sài Gòn cũng như ở lục tỉnh, miền Trung mến phục. Cha tôi dặn, con liệu coi, nếu không tiện thì nghỉ học, kẻo rủi có chuyện rắc rối sau này. Nhưng rồi cha tôi lại tiếp, nhưng mình học qua hàm thụ, có ai gặp ai đâu, muốn học tiếp hay nghỉ cũng dễ dàng thôi. Thế là tôi tiếp tục học với Nhất Chi Mai, tôi thấy ông ta chấm bài cho tôi rất kỹ, giảng về thơ rất hay, đã biết Nhất Chi Mai là đàn ông, nên mỗi khi viết bài gửi đi, tôi đều rất cẩn thận. Cô em thứ sáu của tôi tên Hạnh, rất đẹp và cũng rất rắn mắt, đề nghị để em đem bài của tôi xuống thẳng tòa báo, đưa cho Nhất Chi Mai để biết mặt ông ta. Lúc đó Hạnh mới 14 tuổi nhưng rất lanh lợi, nói là làm. Hạnh đã gặp một người đàn ông ngoài 30 tuổi nhận ra bài và nhìn em rất lâu. Hạnh chào ra về và nói với tôi, ông Nhất Chi Mai mặt mày quạo quọ, có vẻ khó chịu lắm. Thôi chị hai ơi, đừng học nữa. Chị không thấy chị Thục Nữ bỏ học rồi đó sao? Nhưng kỳ thi lần đó, tôi và Như Hằng, cô bạn thân có họ hàng với nhóm Đông Hồ Mộng Tuyết, ngồi chung một phòng, một bàn và cả hai đều rớt. Khi làm toán, ngoài trời đang mưa mà căn phòng lại dột, chúng tôi ngồi mỗi đứa một góc. Như Hằng rất giỏi toán nên viết không ngừng, còn tôi thì đọc đi đọc lại đầu bài, không tìm ra lối thoát. Đã vậy ông giám khảo coi thi lại cứ ngồi nhìn tôi trân trối, thỉnh thoảng còn đứng lên đi xuống đứng bên tôi, cầm tấm thẻ học sinh của tôi mà ngắm. Rồi trở lại lên bàn ngồi nhìn xuống, rồi đi xuống nhìn hình, cứ thế làm tôi hết sức khó chịu, nhất là khi tôi vẫn chưa tìm ra cách giải bài toán hình học. Tôi vốn rất kém môn này. Rồi trời đổ mưa, bài Như Hằng làm xong bị ướt, chép lại không kịp. Sau đó, Như Hằng phải trở về trà ôn lại bài vở thi kỳ nhì. Trước khi về, Hằng ghé ở chơi với tôi mấy ngày và cố ý nói xa gần về một người anh bà con tên Trúc Hà đang dạy ở các trường tư thục và cũng có viết văn làm thơ cộng tác với Đông Hồ trên báo Sóng. Cũng vì việc tôi thi rớt kỳ 1 mà cha tôi không muốn tôi học viết văn với Nhất Chi Mai nữa, để có thời giờ tập trung học lại bài vở thi kỳ 2. Nghe lời cha, tôi viết thư báo với Nhất Chi Mai vì bận học thi, tôi phải tạm nghỉ và chờ một cơ hội khác. Vừa báo nghỉ, thì vài ngày sau đó, các em tôi thấy một người đàn ông ăn mặc rất sang trọng, tay cầm cây can, ngồi chễm chệ trên một chiếc xe kéo, cứ chạy qua chạy lại trước nhà. Hạnh chạy lại nép sau tấm màn trúc nhìn ra và chỉ cho tôi. Đúng rồi chị hai ơi, cô Nhất Chi Mai đó. Nhiễu cô em thứ ba bình luận, cô Nhất Chi Mai này gan lì thiệt. Tôi vừa thấy sợ, vừa thấy vui vui trong lòng. Sau này, khi đã thân, Nhất Chi Mai mới nói cho tôi biết là do từ đầu rất phục văn chương của tôi, nên anh đã nhờ những người đi phát báo, cha tôi đặt mua thường xuyên và tòa soạn cho người phát tận nhà, xem thử mặt mũi tôi ra sao. Họ đều nói tôi rất đẹp. Nhất Chi Mai liền tự đi tìm hiểu và thú nhận là đã thương tôi ngay trong lần đầu biết mặt. Cha tôi khi biết tin này càng cương quyết không cho tôi học nữa. Từ đó, trên trang văn nghệ báo Sài Thành bắt đầu xuất hiện những bài thơ đại loại như thế này. Nhắn ai? Từ khúc 1. Yêu nhau mới biết văn là nợ, mến tiếng cần chi phải gặp người. Trăng tỏ bên trời, hoa tỏ bên người, trăng trong không vết hoa đua thắm, biểu hiện lòng ta với ý người, làm bạn lạ trên đời. Non xanh xanh, nước xanh xanh, nước nước non non biết mấy tình, mỏi mòn ngày sáu khắc, trằn trọc trống ba canh, nhớ ai nào biết ai thương nhớ, chỉ nặng riêng ai một khối tình. Non xanh xanh, nước xanh xanh. Nhắn ai? Từ khúc 2. Gió khóc mây kêu khắp bốn bề, đôi vai một gánh nặng nề. Đừng làm hoa trước gió, làm con oanh gọi cái xuân về. Đừng làm hoa trước gió, làm con quyên gọi để đời nghe. Biển mong mặc kẻ đua tài lội, biển học mong em học được nghề. Em yêu chị lắm, chị bảo em nghe. Từ đường tân học bước ra đời, mặt đẹp ăn sang biết mấy người. Mong em chị chẳng mong em vậy, chị chỉ mong em chuyện vá trời. Non thăm thẳm, biển khơi khơi, mây sầu sông thẳm khắp nơi nơi. Em ơi, ráng học cho ra vẻ, học một thay ai, em học 10. Nhất Chi Mai. Nhất Chi Mai làm nhiều bài thơ liên tiếp đăng trên báo, tôi chép lại tất cả là 25 bài. Còn chiều nào thì cũng ngồi xe kéo chạy qua nhà. Nhà tôi trên đường La Rainier, bây giờ là đường Trương Định, chỉ cách trường Gia Long chừng mấy trăm thước, nên tôi đi học hay về nhà đều đi bộ. Mà khổ thay, dọc đường nhất là vào buổi chiều, trước các căn phố, nhiều thanh niên học sinh có, công chức có, cứ ra đứng chờ coi tôi đi qua với chiếc xe kéo chở người đàn ông chạy theo. Nên tôi thấy khó chịu và viết thư than phiền yêu cầu đừng làm như vậy nữa. Nhất Chi Mai cuối cùng đành nghe theo. anh còn gửi thư xin tôi cho gặp mặt nói chuyện, mời tôi đi chơi vườn bách thú, tôi đều từ chối. Sau đó trên báo Sài Thành thỉnh thoảng có nhiều hôm mục tranh xã hội bị bỏ, không ai viết, với lời cáo lỗi tác giả Như Hoa bị bệnh. Những tin này cũng có làm tôi phân vân lo nghĩ, rồi tự cho mình có lỗi. Tuy vậy, tôi vẫn nghe lời cha, không liên lạc với Nhất Chi Mai qua thư từ nữa. Những bài thơ trên báo lại bày tỏ nỗi lòng một cách khác. Chẳng hạn có bài hỏi người bên đường: đường ra Hà Nội bao xa, anh ơi đứng lại cho ta hỏi cùng. Dù cho muôn núi ngàn sông, núi rào sông đón cũng không ngại gì. Lòng ta đã quyết tìm đi, thì xa xôi chẳng khác gì tất gan. Đường đây lên bóng Thái Dương, anh ơi cho biết có đường lên không. Cao mù cao mút ngàn không, dù đi không tới nhưng trông thấy thường. Ở đời lắm cảnh đau thương, có người không thấy, có đường không qua. Đêm ngày giọt lệ nhỏ xa, khóc ai mà lại hóa ra khóc mình. Ai lên ta hỏi ông xanh, bày chi lắm cảnh thương tình đớn đau. Trong giai đoạn này, Nhất Chi Mai làm nhiều thơ lắm. Biết thế nào tôi cũng đọc. Nào đau nặng không làm việc được, nào rạch tay lấy máu đã bao phen, thư viết vừa xong gửi ngọn đèn. Tôi đọc tất cả nhưng đành im lặng. Thật tình lòng tôi cũng xúc động khi thấy một người tài hoa nổi tiếng lại si mê mình như vậy. Nhưng tôi còn quá trẻ, lại còn đang đi học, gia đình lễ giáo, làm sao tôi dám đón nhận tình cảm này. Tôi chỉ thấy vừa thương xót vừa ăn năn đã vô tình gây ra chuyện đau lòng như vậy. Thấy làm cả mấy chục bài thơ mà tôi vẫn không nao núng, chắc Nhất Chi Mai nghĩ là tôi bị áp lực của cha tôi, bèn thay đổi chiến thuật, không khóc than trên báo mà tìm đến gặp cha tôi để trình bày một chuyện có lợi cho tôi và xin nhận tôi là em gái. Nhất Chi Mai nói gần đây có một quá phụ trước kia là vợ một ông tham tá làm ở tòa sứ dưới lục tỉnh, còn trẻ chưa quá 30 tuổi, thuộc vào hạng đẹp mà lại giàu nhất tỉnh lúc bấy giờ, lên tìm ông Như Hoa, cũng chính là Nhất Chi Mai, và đề nghị sẽ bỏ tiền ra cho làm một tờ báo hàng ngày, bà ta làm quản lý và hai người sẽ đi đến hôn nhân. Vì có chuyện này nên Nhất Chi Mai trình bày với cha tôi là từ nay sẽ chỉ xem tôi như em gái. Nếu nhận lời người đàn bà kia thì bà ta sẽ cho tôi đi du học. Đó cũng là lần đầu tiên Nhất Chi Mai được chính thức gặp và trò chuyện riêng với tôi sau khi nói chuyện với cha tôi và được cha tôi cho phép gặp tôi. Lúc đó tôi rất run, còn Nhất Chi Mai có vẻ xúc động lắm. Anh lớn hơn tôi 13 tuổi, vào đời đã hơn 10 năm, thân tự lập thân, lăn lộn cũng nhiều, nhưng trước tôi anh lúng túng thấy rõ. Nhất Chi Mai thú thật là rất thương tôi, nhưng hoàn toàn không muốn tôi phải khổ tâm giữa hiếu và tình. Vả lại hiện nay trong làng báo có mấy đồng nghiệp đang công kích anh và khen tôi đủ can đảm dứt khoát một chuyện tình thơ mộng như vậy. Trong lĩnh vực văn chương, những chuyện tình như thế xưa nay không phải không thường xảy ra. Bên Pháp có Victor Hugo với Juliette Adam yêu nhau và giúp nhau trong sự nghiệp văn chương. Anatole France với De Caillavé cũng là đôi bạn yêu nhau vì tài, mến nhau vì sự nghiệp văn chương. Alfred de Musset với Georges Sand, chuyện tình thơ mộng đã để lại cho đời bao tác phẩm tuyệt tác. Sau đó, Nhất Chi Mai tiếp tục nói chuyện với cha tôi rất lâu và hứa sẽ để yên cho tôi học thi kỳ 2. Trong thời gian này sẽ tìm hiểu chuyện bà tham tá quá chồng và những đề nghị của bà. Và Nhất Chi Mai đã giữ đúng lời hứa 3 tháng, không ngồi chễm chệ trên xe kéo, chạy qua chạy lại trước đường La Rainier nữa. Nhưng thỉnh thoảng trên báo vẫn có những bài thơ nhắn ai bày tỏ tình cảm sâu đậm và chân thành giữa một người nam và một người nữ. Khi thì ký Nhất Chi Mai, khi lại ký một bút danh khác. Chắc anh tin tôi đọc sẽ hiểu. Cha mẹ tôi cũng tạm yên lòng, không để ý nhiều về chuyện tôi vì văn chương mà không thể quên Nhất Chi Mai. Cha mẹ tôi biết tôi là đứa con có hiếu, là chị cả của một bầy em, nên ra sức săn sóc chiều chuộng tôi để tôi học vì cũng gần ngày thi. Lúc bấy giờ tôi cũng được nhiều người theo đuổi, toàn là những thanh niên con nhà giàu có, chức phận trong xã hội để ý và ngỏ lời muốn cùng tôi kết hôn sau khi tôi thi xong, dù đậu hay rớt. Trong khi ấy có nhiều người kể cho mẹ tôi nghe là Nhất Chi Mai có tiếng là người tốt, thường hay giúp đỡ anh em, có khi đem cả gia đình một người ở cùng quê thất nghiệp về nhà nuôi cho đến khi tìm được việc làm. Vốn là người có lòng tốt, thường giúp đỡ người nghèo, không thích làm bạn với người giàu mà chỉ chọn những người thiếu thốn cần giúp đỡ. Mẹ tôi nghe kể về Nhất Chi Mai như vậy thì cũng có ý nể nang. Nhưng ngặt vì mẹ tôi không tin một người đàn ông đã ngoài 30 tuổi mà lại chưa có vợ con nên thường dò hỏi về chuyện này. Cũng có nguồn tin cho biết Nhất Chi Mai đã có vợ con. Điều này càng làm mẹ tôi thêm lo ngại và không đồng tình chuyện Nhất Chi Mai theo đuổi tôi. 3 tháng Nhất Chi Mai để cho tôi học, nhưng thật sự tôi có yên tâm mà học chút nào. Những người mến mộ tôi ở đâu mà lúc này hiện ra quá nhiều. Ngoài Trúc Hà mà Như Hằng đã giới thiệu ra, còn có con một ông tỉnh trưởng ở Lục Tỉnh xin cha mẹ đi hỏi tôi. Rồi thì quanh xóm cũng có nhiều gia đình có con học ở các trường nam như Saksaluloba, Petruski, cũng đến gặp mẹ tôi để dò hỏi về gia đình và ngỏ ý cưới tôi khi con họ ra trường và được bổ làm đâu đó. Riêng Trúc Hà thì ngày nào cũng đi ngang qua nhà tôi và nhìn qua bức màn trúc mà phía sau là một phòng lớn. Mỗi chiều tôi dạy đứa em trai thứ 7 đang học ở Saksaluloba học. Rồi tôi nhận được một bài thơ của Trúc Hà. Mỗi bận đi ngang trước cửa nhà, dưới rèm trông thấy bóng tiên Nga. Nhìn ai nào biết ai nhìn lại, chỉ khổ cho mình lủi thủi qua. Lẽ dĩ nhiên tôi không trả lời. Sau đó một tuần, Trúc Hà đến gặp cha tôi và đặt vấn đề xin cưới tôi. Nói rõ vì cha mẹ chết hết nên Trúc Hà phải tự dấn thân đến trình bày với cha tôi về công ăn việc làm hiện nay, về nhà cửa, bà con ở Hà Tiên. Hôm ấy cha tôi từ chối ngay không cần hỏi ý kiến tôi vì cha tôi thấy Trúc Hà quá yểu tướng. Sau này quả thật thế, Trúc Hà cưới chị Thương, một người bạn trong nhóm Đông Hồ Mộng Tuyết, chưa được mấy năm thì anh đã qua đời. Vì có chuyện Trúc Hà đi hỏi tôi, nhiều đám khác cũng cho người mai mối. Cha mẹ tôi đều từ chối, nói để tôi học và thi xong đã. Biết chuyện nhiều người muốn xin cưới tôi, Nhất Chi Mai rất lo ngại nên tiếp tục làm nhiều bài thơ ký tên khác đăng trên báo Sài Thành. Kỳ thi 2, Như Hằng đậu cả 3 bằng Diplôme, Brevet Elementaire và Brevet d'Enseignement, còn tôi lại rớt, vẫn vì môn toán. Cha mẹ tôi hơi buồn về việc này, nhưng không rầy la tôi vì trong thời kỳ này tôi không hề liên lạc thư từ gì với Nhất Chi Mai cả. Bỗng một hôm, Nhất Chi Mai lên gặp cha tôi và nói là chuyện của bà thăm tá nào đó không xong vì bà ta quá tham lam khi bàn công việc làm ăn, lại không hề tin Nhất Chi Mai có thể quên tôi. Lần này anh nói là sẽ kiếm thầy dạy toán cho tôi học thêm để thi lại, khuyên tôi vô Gia Long học lại lớp đệ tứ để năm sau thi. Nhưng tôi không muốn học lại ở trường, vả lại tôi nói chuyện học hành của tôi hãy để tự tôi tính toán. Tôi trở vô trường Gia Long gặp bà Saint Marty là hiệu trưởng. Bà rất thương tôi vì tôi dạy bà học tiếng Việt. Bà thi đậu bằng thứ 2 và đang học để thi bằng 3. Bà đã khuyên tôi cứ ở lại lớp. Tôi nghe lời ghi tên ở lại lớp, nhưng vô học được 2 tuần, tôi thấy học thế này thì tôi không thể giỏi môn toán được. Các môn kia thì tôi chỉ cần ở nhà ôn lại, còn toán thì phải tìm thầy học thêm. Giữa lúc này, Nhất Chi Mai bỗng có một người học trò mà ngày trước đã học với anh ở trường tư thục Nguyễn Phan Long, bây giờ đi Pháp về với bằng cử nhân toán, tên là Vita, lấy tên mình là Vị với tên vợ là Tâm, cũng học Gia Long ra trước tôi 1 năm. Nhất Chi Mai trình bày với cha mẹ tôi để Vita đến dạy toán cho tôi mỗi ngày 1 giờ và dạy suốt cho tới ngày tôi thi kỳ 1. Chuyện tiền nong, Nhất Chi Mai sẽ chịu. Cha mẹ tôi phân vân về chuyện tiền thì Vita nói xin ông bà yên lòng, con mà đi Pháp được cũng nhờ thầy con, tức Nhất Chi Mai, giúp đỡ lúc ban đầu. Mỗi chiều Vita đều đến dạy tôi từ 3 giờ đến 4 giờ. Trong lúc này, Nhất Chi Mai mỗi tuần lên thăm tôi một lần vào ngày thứ năm, là ngày mà Vita nghỉ. Khi Nhất Chi Mai đến, lúc nào cũng có mẹ tôi ngồi trên bộ ván gần salon, làm bộ cắm cúi may, nhưng thật sự là để nghe chúng tôi nói chuyện. Có một lần Nhất Chi Mai đến gặp lúc mẹ tôi đang lên cơn suyễn nhưng vẫn ra nằm trên bộ ván. Anh thấy vậy liền hỏi, hôm nay má không được khỏe à? Tôi trả lời, má lên cơn suyễn. Vậy lâu nay má uống thuốc ở đâu, thuốc nam thuốc bắc hay đi bác sĩ? Má uống thuốc bắc, một ông thầy quen của gia đình em, mỗi khi em đau em cũng uống cả 20-30 thang. Nhất Chi Mai nghe vậy liền nói, vậy là ông thầy này không giỏi hoặc không chuyên về bệnh suyễn rồi. Anh có quen ông thầy chữa suyễn rất giỏi, nếu má cho phép thì anh sẽ rước ông ta lên coi mạch cho má. Mẹ tôi nghe vậy liền lên tiếng, thôi bác không dám làm phiền cháu. Nhất Chi Mai liền nói, dạ có chi mà phiền, bây giờ con về đi rước liền. Mẹ tôi không cản kịp, nên khi Nhất Chi Mai đi rồi, bà thở dài, nó kiếm chuyện ở ngoài sân lần vô bếp đó. Tôi không rõ là mẹ tôi khi nói câu ấy đã cười thầm hay tức giận. Đúng 2 giờ sau, Nhất Chi Mai đưa ông thầy đến. Ông thầy này bắt mạch cho mẹ tôi rất lâu rồi kết luận, suyễn quá lâu rồi, không chữa ngay gốc bệnh mà chữa bổ thì bị nặng hơn là phải rồi. Nhất Chi Mai lấy toa thuốc đi bổ, dặn sau khi uống 3 thang anh sẽ rước ông lên bắt mạch lại. Dù muốn hay không thì việc làm của Nhất Chi Mai cũng được mẹ tôi đồng ý, vì trong thâm tâm mẹ tôi đã cho là ông thầy thuốc mà cha tôi gọi là thầy thuốc gia đình vốn không giỏi, chỉ chữa cho tạm bớt mà không lành hẳn. Ngay như con em thứ năm của tôi tên Nhẫn, mỗi lần bệnh cha tôi rước ông ta đến bắt mạch cho toa thì nó không bao giờ đi hút thuốc mà nói với tôi, em bọc cái toa của ổng trong túi mấy ngày là lành bệnh liền, sợ quá mà lành chứ em đâu có uống. Mẹ tôi uống 3 thang của ông thầy mà Nhất Chi Mai đem lại, hết lên cơn suyễn, ngồi dậy ăn uống được. Và lần sau khi anh đến thăm tôi thì mẹ tôi lại ra ngồi trên bộ ván với ô trầu và quyển sách Đông Châu Liệt Quốc. Mẹ tôi nói với Nhất Chi Mai, ông thầy mà cháu đưa đến chữa cho bác đó giỏi lắm, nhưng tiền thuốc chắc mắc, tốn bao nhiêu cháu để bác gửi lại cho cháu. Nhất Chi Mai nói, mặt nghiêm trang, thưa bác, tiền bạc có là bao, huống chi ông thầy này ở ngoài Trung vào chưa có khách, con giúp ông ta cũng nhiều, bác đừng ngại. Thế là trên con đường tiến dần vào sự chấp thuận chuyện hôn nhân của chúng tôi sau này, Nhất Chi Mai đã chiếm được một phần cảm tình của mẹ tôi. Nhưng mẹ tôi không bao giờ để tôi thấy là mẹ tôi đã bằng lòng hay đã có chút ít cảm tình với anh. Mẹ tôi lúc nào cũng nói, nét mặt không vui, dù sao con cũng còn nhỏ và còn nhiều nơi xứng đáng, thương chi người quá sành sỏi. Cuộc đời của con sau này sẽ khổ nhiều hơn là sung sướng. Con là chị cả. Nếu chuyện hôn nhân của con tốt đẹp, may mắn thì các em con gả cưới cũng dễ dàng con ạ. Mẹ tôi nói như vậy là buộc tôi vào một trách nhiệm rất lớn. Hễ tôi gặp chuyện hôn nhân trắc trở thì các em tôi khó có chồng. Nhưng tôi nghĩ chị em mỗi đứa có một số phận khác nhau, đâu phải như mẹ tôi nghĩ. Mẹ tôi nói tôi chỉ nghe chứ không dám có ý kiến, vì chuyện đâu còn có đó kia mà. Lúc đó là vào cuối năm 1934, một hôm Nhất Chi Mai đến thăm tôi khá bất ngờ, không phải vào ngày thứ năm như thường lệ. Vô cửa gặp ngay mẹ tôi đang ngồi trên bộ ván phòng ngoài. Anh liền hỏi, bác thật khỏe chưa? Bác có cần con mời ông thầy thuốc hôm nọ tới xem mạch lại không? Vì mai con có việc phải đi Đà Lạt một thời gian. Mẹ tôi nói, bác đỡ nhiều rồi, bác vẫn còn giữ cái toa của thầy năm cho, khi nào trở trời thì uống vài thang. Cháu đi Đà Lạt để làm gì? Nhất Chi Mai nói, nhà báo phải đi xa mới kiếm được đề tài viết bác ạ. Lên Đà Lạt khí hậu tốt, con lại có nhiều bạn bè trên ấy. Lúc này con thấy mệt nhiều, định lên đó nghỉ một thời gian và xem có gì viết không. Gặp tôi, Nhất Chi Mai cũng nói sẽ đi nghỉ ở Đà Lạt, ít lắm, cũng vài tuần. Trên đó anh có bạn bè đông và độc giả mến mộ cũng sẵn lòng mời anh đến nhà ở chơi. Nhà họ rộng rãi, có vườn hoa, chuồng ngựa, rẫy cà phê, phong cảnh hữu tình, bạn bè yêu mến cũng nguôi nỗi lòng phần nào. Anh hỏi tôi về cách dạy của thầy Vita và nói, Vita dạy giỏi lắm, vì ở Pháp mới về chưa kiếm ra trường nên anh nhờ lên đây dạy em. Anh nói thêm dăm phút nữa rồi đứng lên ra về, dặn tôi, anh phải đi gấp, không gặp ba được. Ba về em thưa giùm anh, khi nào về anh sẽ tới thăm ba má và em, ráng học nghe chưa. Mấy hôm sau trên mặt báo Sài Thành đã có ngay bài của Nhất Chi Mai ký tên Hồng Tiêu đăng mỗi ngày. Anh viết về Đà Lạt, tả phong cảnh luôn luôn kèm thơ, có khi có thơ của các bạn cùng họa. Bạn của Nhất Chi Mai toàn là giáo sư, giáo viên, công chức. Họ đi chơi khắp nơi, mỗi lần đi là một lần có thơ, có bài tả cảnh, nói về các sinh hoạt ở Đà Lạt. Cha mẹ tôi và tôi qua báo đã theo dõi được việc đi đứng của anh. Còn độc giả thì rất thích những phóng sự của anh mỗi khi anh rời Sài Gòn đi viết ở đâu đó. Có lần anh đi Phnom Penh cũng viết được rất nhiều bài và gầy được khá nhiều bạn bè bên ấy. Hằng ngày đi làm về, cha tôi thường đem tờ Sài Thành ra đọc bài của Nhất Chi Mai. Cha tôi rất phục cách viết văn của Như Hoa khi viết một tranh xã hội. Còn những lần anh đi xa viết phóng sự thì cha tôi đều luôn theo dõi. Tôi biết thâm tâm cha tôi nhìn nhận Như Hoa có tài và là một trong những cây bút nổi tiếng nhất lúc bấy giờ. Một hôm cha tôi đi họp ở Hội Trung Việt Ái Hữu về, nói với mẹ tôi và tôi. Hôm nay có người vừa nhắc cha nhớ là năm 1925, khi con ra ở học tại nhà bà ngoại, thì Hồng Tiêu có vô Tam Quan xuống tận nhà gặp cha để bàn về phong trào chống thuế cao và tìm những mạnh thường quân bỏ tiền giúp những người hoạt động trong bóng tối. Lúc đó Hồng Tiêu ăn nói hoạt bát, lanh lợi, cử chỉ tự nhiên, tướng mạo phương phi, rất dễ gây cảm tình với mọi người. Cha tôi nói tiếp là trước kia cha cũng có góp phần trong phong trào của ông Phan Thành Tài, nhưng rồi công việc đổ bể nhờ anh em thương tình không khai, che chở vì có mẹ già con dại. Vì chữ hiếu mà cha phải đi làm như thế này, và bây giờ thì vì các con nên không thể làm gì được hơn là thực hiện bổn phận làm cha, làm chồng. Kết luận cha tôi nói, cha cũng rất mến Hồng Tiêu, nhưng trong cảnh này cha không biết làm sao. Con là con gái mới lớn, Hồng Tiêu thì quá từng trải, sống với một người quá từng trải như vậy, liệu con có hạnh phúc không? Chớ cha thấy mấy chục bài thơ của nó cũng có tình, có nghĩa và thành thật lắm. Thì ra, cha tôi cũng đọc không sót bài thơ nào của Nhất Chi Mai. Tôi nói, nhà thơ mà cha, nhưng Victor Hugo hay Alfred de Musset, La Martine có ai bạc tình bạc nghĩa bao giờ? Họ lấy những mối tình ấy để củng cố sự nghiệp văn chương của họ và để cho đời những bài thơ kiệt tác cho tới ngày nay không cây bút nào viết nổi. Lơ Lắc của La Martine, Em Mê của Alfred de Musset, L'Enfant của Victor Hugo từ thế kỷ này qua thế kỷ nọ vẫn là những tuyệt phẩm. Nghe giọng tôi có ý bênh vực Nhất Chi Mai, cha tôi bèn chấm dứt câu chuyện bằng cách hỏi tôi sắp tới tính sao, có muốn học thêm nữa không? Cha nói, cha có thể lo cho con học thêm đến nơi đến chốn mà. Học Petruski hay Sacsayhuala gì cha cũng lo được. Con là đứa con đầu nên lũ em sẽ noi gương theo. Nhưng điều tôi lo nhất lúc ấy lại là sức khỏe của mẹ tôi. Mẹ tôi bị suyễn nặng mà khí hậu ở Sài Gòn lại không có lợi cho bệnh này. Tôi học với thầy Vita mỗi chiều 1 giờ về môn toán. Học xong tôi xuống bếp phụ lo bữa cơm tối. Có khi tôi đi thư viện mượn sách về đọc. Từ khi học trường Gia Long, mỗi tuần tôi đều đi thư viện một lần và mỗi lần mượn về 2 cuốn sách để đọc. Tôi thường đi một mình, đi xe kéo của người quen đậu trước nhà. Họ rất tử tế với gia đình tôi vì mẹ tôi mỗi lần có dỗ chạp là đem cả mâm thức ăn ra tặng họ. Ngoài ra, tôi còn dạy thêm cho em trai thứ 7 của tôi là Lê Đình Hải. Đang học ở Sacsayhuala hay đi chợ mua sắm vật dụng cho gia đình. Nhất Chi Mai đi Đà Lạt, không hề có thư từ riêng cho tôi và mãi đến Tết mới trở về, lên chúc Tết cha mẹ tôi, nói chuyện vui vẻ với tôi và các em tôi, đưa bao lì xì cho từng đứa. Anh nói rất lâu với cha tôi, và luôn nhắc tôi phải học để đậu ba bằng cấp với thứ hạng cao như Như Hằng. Anh nói, em không thể thua ai được. Sau lần thăm Tết, Nhất Chi Mai lại đi công tác nhiều nơi, lên Phnom Penh gặp các bạn học cũ và cổ động cho báo Sài Thành, rồi viết bài kể chuyện người Việt sinh sống ở Phnom Penh như thế nào. Sau Tết, tôi học rút và lo việc nộp đơn, liên lạc với các chị bạn đang học ở trường để làm đơn và hỏi thăm các tin tức quan trọng có liên quan đến chuyện thi. Việc nộp đơn thi cũng có phần rắc rối. Đơn thi diplom thì trường Gia Long nhận. Nhưng đơn thi hai cái bằng BV thì bà hiệu trưởng San Marti thương tôi đến thế, vẫn nhất định không nhận. Bà còn nói, tụi bay học chương trình Việt thì thi diplom được rồi, thi BV là giành bằng cấp của các trường Pháp. Vì vậy tôi và một người bạn nữa phải xuống tòa đô chánh xin chứng nhận để thi hai bằng BV. Trước khi tôi thi một ngày, thầy Vita đến ôn bài vở cho tôi và chúc tôi thi đậu. Thầy nói khi thi xong cả ba bằng, thầy sẽ lên mừng tôi. Bây giờ nhân lúc rảnh, thầy sẽ đưa chị Tâm, vợ thầy, về quê thăm bà con hai bên. Thầy Vị, khi học bên Pháp, có viết thư tìm bạn ở Việt Nam, nên quen chị Tâm lúc ấy đang học ở Gia Long. Hai bên cha mẹ không hay, bây giờ cả hai đều có sự nghiệp nên về quê ra mắt cha mẹ. Nhất Chi Mai cũng lên thăm và chúc tôi thi đậu cả ba bằng như Như Hằng trong kỳ thi năm ngoái. Anh nói với tôi là anh cũng đang lo một số giấy tờ và nhờ người giúp xin ra một tờ báo hàng ngày, chớ cứ làm cho Sài Thành sẽ chẳng dư dả chút nào. Mẹ tôi nghe vậy liền nói, chớ làm bao nhiêu lo nuôi bạn bè bấy nhiêu, không nợ nần là may còn đâu mà dư. Nhất Chi Mai nghe vậy, nhìn mẹ tôi ra vẻ cảm ơn vì hiểu hoàn cảnh và tính tình của anh. Mấy hôm sau, tôi nhận được giấy gọi đi thi. Thi diplom tại trường Gia Long và thi BV cả hai bằng tại trường Petruski.